có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, trong những ngày nắng gắt của mùa hè năm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp những bức thơ tương đối không có những tâm sự nặng nề mà chỉ là những tình cảm nhẹ nhàng. Như là bức thư đầu tiên hôm nay là tình cảm của những người bạn rất thân nhau, thì thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng, được đọc thấy những cái mát mẻ của mối chân tình từ Việt Nam sang đây, chúng tôi rất lấy làm dễ chịu. Chúng tôi mong rằng khi quý vị nghe bức thư thì quý vị cũng cảm thấy dễ chịu như chúng tôi. Bức thư rất cảm động như sau đây.
Thưa quý vị, Phương Hoa xin trở lại với quý vị và xin lỗi quý vị tuần trước không có mặt để mà cùng với chị Nguyệt Ánh làm cái chương trình Có Những Niềm Riêng, nhưng mà Phương Hoa không có được nghe, nhưng mà nghe anh Cơ nói là Hạ Lan thay thế Phương Hoa cùng với chị Nguyệt Ánh cũng vui lắm, thằng chị Nguyệt Ánh.
Dạ, Hà Lan nói chuyện hay lắm chị Phương Hoa.
Vâng, thì thôi.
Vậy đúng như lời chị nói vậy đó, ở cái đài của chúng ta đó thì là những người trẻ tuổi toàn là những người giỏi, mà cái giới mà gọi là già nua của chúng ta đó có mặt đây từ 10 năm thì có lẽ cũng nên tránh đi chỗ khác là vừa.
Không đâu chị ơi, không Phương Hoa lại không chủ trương như vậy, không. Thế là trong đài này thì Phương Hoa nghĩ mỗi người mỗi tí, và thứ hai nữa là người này có cái chuyện gì thì có người khác đỡ hộ cho. Nói thú thật với quý vị là trong cả tuần vừa rồi quý vị thấy Phương Hoa cũng có ít có tiếng ở trên làn sóng, bởi vì cũng lo cho cái chương trình 10 năm của đài nhiều việc lắm quý vị, không ngờ mà khi mà vào việc nó ra lắm việc đến như vậy, mà cái số người mà để lo cho cái chương trình đó nó lại cũng không có nhiều, cho nên là mà chúng tôi vẫn phát thanh, vẫn phải có những chương trình, cho nên là thật sự ra là cũng phải nói là chạy con đuôi cho chị về đấy.
Thì thôi chúng ta cứ nói như anh Cơ vậy đó, người nào cũng phải giống như anh ấy, có đủ thập bát băng võ nghệ.
Bao giờ
18 món nào cũng thông. Nhưng mà nếu mà một hôm nào mà anh Cơ mà anh vắng mặt hay là vì lý do nào đấy chị, thì cái người thay thế anh sợ không có, chỉ sợ là những người cùng làm tin anh phải cover thôi, chứ cỡ Nguyệt Ánh mà bỏ ra tin tức thì kể như là đi Đức.
Vâng, thì anh Cơ thì anh vẫn đi vắng một năm một vài lần, thì thường thường Phương Hoa với lại mấy anh chị trong đài thì gắng thêm chút nữa. Thì nó cũng cực hơn, nhưng mà cũng phải có về cây dân chứ chị nhỉ. Nhưng mà trước khi Phương Hoa vào cái chương trình mà chị nói về cái lá thư đầu tiên ấy, thì cũng xin mượn cái làn sóng này để cảm ơn quý vị thính giả đã hưởng ứng rất là nhiệt tình trong cái chương trình 10 năm của đài UVN. Cho đến bây giờ thì thứ nhất xin báo cáo với quý vị rằng là cái liều của Phương Hoa là làm cái quyển tập san là kỷ niệm 10 năm đó. Thì bây giờ nó đã đưa ra nhà in rồi, thì Phương Hoa thấy thở phào nhẹ nhõm, mà chắc chắn hôm nay quý vị đi tham dự Phương Hoa sẽ có quyển sách đó để gửi tặng quý vị, và để làm kỷ niệm với Phương Hoa trong cái 10 năm vừa rồi cùng sinh hoạt với nhau trên cái làn sóng của đài VOVN thôi. Một cái điều nữa là vé thì thưa quý vị, chúng tôi cũng rất vui là quý vị đã đáp lời kêu gọi mà hưởng ứng rất là nồng nhiệt, cho nên là chúng tôi cũng coi như là gần hết vé. Tuy vậy sáng hôm nay Phương Hoa cũng đã đến cái Cullen Hall, tại vì Phương Hoa thì chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dùng đến cái trên lầu của cái Cullen Hall, bởi vì không biết cái trên lầu nó ra như thế nào, nhưng mà bữa sáng hôm nay đi lên trên lầu của cái Cullen Hall thì Phương Hoa thấy cái lầu của Cullen Hall rất là đẹp và cũng rất là dễ nhìn và dễ nghe và dễ và cũng rất là tốt. Cho nên là Phương Hoa vừa mới đây lúc 2 giờ lúc vào trong chương trình thì Phương Hoa mới có một cái ý định là vé trên lầu thật sự ra là Phương Hoa định là bán với giá 35 đồng, vé dưới nhà là 50 đồng, nhưng mà sau đó thì sẽ đổi ý lại chia 1/3 dưới nhà để bán 35 đồng cho quý vị cùng tham dự với đài cho vui nữa. Thế nhưng mà bây giờ thì cái vé trên lầu Phương Hoa chỉ muốn quý vị tiếp tay để cho nó vui thêm là Phương Hoa bán với giá 20 đồng để cho quý vị có gia đình có thể có đến tham dự chung vui với đài được. Thì cái đó là Phương Hoa mong là quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình 10 năm của đài. Nếu quý vị nào mà tính toán mà chưa có mua vé được và muốn tham dự chương trình của đài, dù là quý vị bận mà chỉ có tham dự vào cái phần đầu của đài thôi nữa, thì với 20 đồng quý vị ủng hộ đài VOVN trong cái chương trình 10 năm thì quý vị cũng có một cái chỗ ngồi rất là thoải mái. Tại vì nếu chỗ ngồi mà nó không được đẹp chắc Phương Hoa không dám bán đâu, nhưng hôm nay đích thân lên xem thì Phương Hoa thấy là chỗ cái balcony của cái Cullen Hall cũng rất là đẹp và cũng rất là dễ nhìn, dễ thấy, chứ không phải là giống như là ở những cái chỗ khác. Cho nên là Phương Hoa tin rằng là quý vị cũng sẽ vui với cái chỗ ngồi và với giá 20 đồng để thưởng thức một chương trình nhạc rất là vừa phải nói là rất là công phu, như là cái chương trình mà anh Đăng Khánh với lại Vĩnh Lạc và Thomas Ngô đang sửa soạn cho quý vị. Thành ra lần này hôm nay xin chính thức để loan báo với quý vị rằng là vé trên lầu chúng tôi bán vé đồng hạng với giá là 20 đô la thôi. Thành ra mời quý vị tham dự cho chúng tôi được vui và quý vị cùng vui với chúng tôi trong cái ngày kỷ niệm 10 năm của đài. 10 năm chúng mình có với nhau một lần gặp gỡ thì cũng là rất là vui, phải thưa quý vị. Bây giờ thì xin nếu quý vị muốn mua vé ở Phương My, Phương Hoa biết cũng còn một ít vé 35 đồng, và một ít vé rất ít thôi, một triệu độ một chục hay cái gì đó vé 50 đồng. Nếu mà quý vị nào vẫn còn muốn tham dự, quý vị có thể đến Phương My để lấy những số vé ở dưới nhà. Ngoài ra Phương My cũng đã có vé 25 đồng, thật ra là 20/25, Phương Hoa nói lộn, 20 ở trên Phương My, và quý vị có thể lấy ở trên đài VOVN nữa. Và quý vị có thể mail check về cho đài VOVN, chúng tôi gửi vé về tận nhà. Hoặc ra là cái hôm đó nếu mà vé ở trên lầu còn, chúng tôi cũng sẽ bán vé tại cửa. Nhưng mà không biết là hy vọng là quý vị mua hết trước khi chúng tôi khai mạc thì chúng tôi không phải bán vé ngày hôm đó. Nhưng mà nếu còn thì chúng tôi vẫn bán thôi. Phải nói là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Chị Phương Hoa có cái mình có cái nhận xét này chị Phương Hoa nhé. Là cái chương trình mà chị với anh Đăng Khánh làm đó thì thường thường không phải là một chương trình giống như chương trình đại nhạc hội. Có lẽ quý vị thính giả của chúng ta chưa có dịp thưởng thức đó thì không biết, họ cứ tưởng là một chương trình đại nhạc hội. Mà tại sao mà đại nhạc hội của người khác đó thì là hai hàng 20-30 ca sĩ nổi tiếng, còn chị chỉ có 6 người.
6 người là nặng lắm rồi.
Vâng, chị cái điều đó thì Nguyệt Ánh không có tổ chức, không biết phân biệt, nhưng mà với cái tư cách của một người đi nghe, đi thưởng thức đó, thì Nguyệt Ánh có nhận xét rằng cái chương trình của anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa không phải là một chương trình đài nhạc hội,
vâng,
tức
như
là
mình
không có chủ trương, dạ, không có chủ trương là có một cái sân khấu thật là bề thế hoặc là màu sắc, vâng, hoặc là một cái gì nổi bật, mà là một chương trình đi thông suốt từ đầu đến cuối đó, người nghe không thể dứt bỏ mà đi về, tại vì khi đã bước vào cái lãnh vực nghệ thuật âm thanh của chương trình Đăng Khánh đó, thì chúng ta sẽ thấy nó khác lạ lắm. Và có lẽ là chương trình như vậy đó, người ta tổ chức ở trên nước Mỹ này không có mấy đâu. Chương trình của Mỹ thì rất nhiều mà Việt Nam thì ít làm.
Tại vì thật ra thưa quý vị là rất là công phu. Để nói quý vị biết rằng là chẳng hạn như Vĩnh Lạc với lệ Thomas Ngô trong vòng 3-4 tuần vừa trước đó, có thể nói là cũng thức đêm thức hôm để mà viết hòa âm cho từng bài. Cái khổ là nó như vậy, là tức là mà kỳ này viết phải hòa âm là viết cho dàn nhạc bên thính phòng và còn phải viết luôn cho cái dàn nhạc điện đi cùng nữa, cho nên là quý vị đi nghe để xem là cái này thật ra anh Đăng Khánh đã tổ chức một lần, đã làm một cái chương trình như vậy một lần rồi, nhưng mà Phương Hoa thấy nó có hai cái sự mà giao thoa giữa cái nhạc cổ điển với lại nhạc điện đó, nó cũng hay lắm, nó một hình thức của Yanni, nhưng mà mình cứ nó là một chương trình nhạc thính phòng, thành ra sân khấu không có trang hoàng rực rỡ, thế nhưng mà quý vị sẽ có một cái khung cảnh nó ấm cúng và thân mật. Tuy cái việc mà Phương Hoa nói là chương trình nhạc đó là một chuyện, mà thật sự ra cái mà 10 năm của đài để được gặp gỡ thính giả, và sở dĩ Phương Hoa quyết định làm ngay cái quyển ký yếu là cũng muốn là quý vị ra về có một cái kỷ niệm của đài đem về nhà cho vui, cho chúng mình có cùng chung một cái kỷ niệm. Phương Hoa thì chắc chắn là sẽ cất cái quyển kia đặc san đó trong tủ rồi đó, nhưng mà nếu mà quý vị thấy nó cũng là những cái kỷ niệm trong suốt 10 năm nghe đài VOVN thì quý vị cũng giữ với Phương Hoa, thì đó là cái mà Phương Hoa có cái dụng ý là muốn làm cho bằng được để mà đến tay quý vị thính giả trong cái ngày 10 năm. Nó là một cái dấu mốc mà Phương Hoa nghĩ rằng là chính Phương Hoa cũng không nghĩ là mình làm được cái việc này, và vì vậy cho nên là không ngờ là mình có thể làm được đài phát thanh 10 năm, và cũng không ngờ là mình tổ chức một cái chương trình mà nó có tốn kém như vậy, nhưng mà trông thấy thì nó có vẻ mọi thứ nó đã suôn sẻ chị người đấy,
yeah,
và nó đã cũng ra sắp thành hình, chỉ còn có 10 ngày nữa thôi là chúng mình sẽ gặp nhau ở tại sân khấu của Cullen Hall, và chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày thật vui và một cái chương trình nhạc mà quý vị ra về không tiếc một buổi chiều để đến với chúng tôi. Thì mong là quý vị nào chưa có vé tham dự chương trình 10 năm của đài VOVN, quý vị hoặc gọi cho Phương Hoa hoặc quý vị ra Phương My, Phương My cũng còn một ít, và nếu mà quý vị đi đông với một cả gia đình cũng là một cái vui lắm quý vị, quý vị có thể có vé tương đối cái số tiền nó nhẹ hơn, là Phương Hoa đã để muốn quý thính giả cùng tham dự với cái số tiền là vé ở trên lầu $20 thôi. Thật sự là lúc đầu Phương Hoa thì chỉ nghĩ là mình bán hết cái dưới nhà, nhưng mà hôm nay thì mình cũng còn gần 2 tuần mà vé dưới nhà thì cũng coi như đã sold out, thì mình bán vé trên lầu nữa, thì nếu mà full được cái trên lầu thì Phương Hoa nghĩ đấy là một cái sự thành công ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức, bởi vì loại nhạc thính phòng như là cái loại nhạc mà quý vị sắp đi nghe đây, thành phố Houston mình cũng ít người tổ chức, và đứng thứ hai nữa là cũng kén khách nữa. Quý vị nào mà thích nhạc giật quá thì cũng không thấy vui, nhưng mà đều nếu quý vị cứ nghe hoài rồi cứ nó quen thôi à, thì Phương Hoa mong là quý vị chưa đi chương trình nhạc thính phòng bao giờ đi một lần để thấy rằng là chương trình nhạc thính phòng này không hề buồn ngủ một tí nào cả, hoàn toàn
chắc chắn là đầy nghệ thuật.
Vâng, chắc chắn đầy nghệ thuật, và mọi lần thì anh Đăng Khánh hay xen lẫn một nửa nhạc cổ điển Tây phương với lại một nửa nhạc Việt Nam, nhưng mà lần này là bởi vì là mình biết thính giả của mình là những người thích nhạc Việt Nam nhiều, cho nên là Phương Hoa đã chọn 4 tác giả để mà trình bày những cái tác phẩm hay nhất của họ trong cái chương trình này. Và cái điểm đặc biệt nữa là thứ 6 này đây thì tất cả 4 tác giả đã có mặt trong thành phố. Chắc cái chương trình thứ 6 trong tuần tới chúng tôi sẽ có rất nhiều chương trình đặc biệt để quý thính giả có thể gặp gỡ được với các tác giả của chương trình 10 năm kỷ niệm của đài, đó là nhạc sĩ Thanh Trang, nhạc sĩ Từ Công Phụng và nhạc sĩ Ngô Thị Miên, cũng như các ca sĩ. Ca sĩ thì thưa quý vị, thứ 7 có quý vị mới đến được, là bởi vì chắc thứ 7, thứ 6, thứ gì đó quý vị còn đang hát ở đâu đó, cho nên là thứ 6 chúng tôi sẽ có các nhạc sĩ ở trên làn sóng này để nói chuyện với quý vị, và quý vị đến để nghe tâm tình của các quý vị đó trong những cái nhạc phẩm mà các ca sĩ sẽ trình bày, do chính các nhạc sĩ nói chuyện về những cái cái nhạc phẩm mà quý vị viết thì cái đó cũng là một cái niềm vui, mà đôi lúc chúng ta sẽ bắt gặp được một vài những cái chi tiết thật là hay và thật là bất ngờ cho cái nhạc phẩm mà chúng ta đã yêu mến từ trước đến nay. Chẳng hạn như ngày hôm qua Phương Hoa nghe Vĩnh Lạc nói về cái nhạc phẩm Như Chiếc Que Diêm của nhạc sĩ Từ Hương Phụng. Mọi lần nghe bài Như Chiếc Que Diêm chỉ thấy hay quá, nghe nó sao nó thích quá mà không hiểu nó hay ở cái chỗ nào. À, thế hóa ra hôm qua được nghe Vĩnh Lạc phân tích một tí, lần này chắc chắn khi mà nghe lại cái bài đó trên sân khấu, chúng ta sẽ thấy nó hay hơn. Bởi vì cứ như là mình đã hiểu tác giả thêm một phần nào đó. Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình 10 năm của đài. Thôi, lần nào Phương Hoa cũng lợi dụng ngồi vào cái phòng ghi âm để mà quảng cáo cho chương trình 10 năm. Bởi vì cái giờ mà Phương Hoa ngồi ở trong này cũng không phải là cả ngày. Nhất là cái tuần vừa rồi lại không có mặt, cho nên là không biết có ai quảng cáo hộ cho tôi không thì không biết. Nhưng mà thôi thì xin lấy của quý vị 15 phút nhé. Bây giờ chúng tôi xin trở lại chương trình Có Những Niềm Riêng. Vâng, thưa quý vị, bức thư đầu tiên của Đào Viên Tam Hữu. À, cái tên nghe đã thấy có vẻ là rất là văn thơ rồi đó chị nghe đấy. Quý vị này nói như thế này, khỏi nói là một cái nhóm, quý vị này nói như thế này: thưa bà, bọn tôi bốn đứa gặp nhau và kết nghĩa anh em trong tù cải tạo. Rồi thằng trước thằng sau qua đây lại tiếp tục thương yêu nhau như cũ. Ba đứa được thân tại chỗ, trừ có một anh Thành độc thân thật sự. Nó ăn ở với một người đàn bà ly dị chồng, có một đám con lóc nhóc. Tụi này buồn lắm, vì tưởng nó có tương lai hơn cả bọn. Không ngờ bị gánh thê nhi này làm nhục chí trai tráng. Lại thêm vợ nó giữ như bà chằng, đi làm thì thôi mà về tới nhà là chồng con mèo chó gì cũng chửi mắng cào nhào. Cái miệng không kéo ra non, chính nó cũng xác nhận cảnh nhà nó không kém gì cái địa ngục. Ba thằng tôi hết khuyên dỗ nó rồi hăm he để cho nó mở mắt, cho nó thấy đó không phải là vợ con mà chỉ là tạm bợ qua đường. Chia tay lúc nào cũng được, nhưng mà nó nói nó biết nhưng không thể gỡ ra khỏi người đàn bà này được. Bà biết không, tiền nó kiếm được thì mẹ con họ xài, nhà nó mua mẹ con họ ở, nhưng đi shopping thì không có mặt nó, gửi tiền về Việt Nam thì không có phần của ba má nó, nhưng có phần của bạn học của vợ nó từ 20 năm trước. Bọn này ra tối hậu thư, hoặc là vợ con nó, hoặc là ba thằng Đào Viên kết nghĩa. Nó méo máu khóc rồi bye bye chúng tôi. Hết thuốc chữa rồi bà ơi. Tôi thay mặt cả bọn viết thư này đến bà cầu cứu môn thuốc cuối cùng để cứu vớt nó ra khỏi cái địa ngục trần gian. Xin bà ra tay tế độ. Wow. Thư này thì không biết là chị viết đánh cho thang thuốc nào đây. Chúng ta thấy khó quá đây.
Chị Phương Hoa họ hỏi sai người rồi, hỏi thuốc thì phải hỏi chị Phương Hoa chứ hỏi Nguyệt Ánh thì đâu có đúng.
Phương Hoa hỏi thuốc Tây, cái này họ hỏi thuốc gì vậy chị ạ?
Cái môn thuốc thì không biết gọi là gì mà họ bảo là hết thuốc chữa. Thì nếu mà nói giọng mà hơi tếu của các anh bạn ở trong này đấy chị, thì chúng ta phải thấy ngay rằng thuốc của họ là một phương pháp. Cái cách của họ nói là thuốc, tức là một phương pháp nào để kéo người bạn của họ về con đường mà họ bảo rằng đúng đắn hơn là ăn ở với người đàn bà đã có ba mặt con mà lại dữ dằn nữa. Nhưng mà chuyện gia đình người ta chẳng lẽ chúng ta lại giúp tay cho ba anh em nhà này kéo cái người bạn thứ tư này trở về mà bỏ vợ bỏ con hay sao? Dù là không phải là con ruột nhưng mà vẫn là bỏ vợ bỏ con phải không? Thành ra chắc Nguyệt Ánh không làm việc đâu ha. Thì chị Phương Hoa đó, nếu mà thuốc Tây mà có món nào mà để cho anh bạn này uống mà mở mắt ra như lời họ nói đó thì chị Phương Hoa cứ bày biểu cho họ. Còn Nguyệt Ánh thì không có phương pháp
Phương
nào.
Phương Hoa thì lại nghĩ là cần cho ba anh bạn này uống một liều thuốc khác.
Chuyện đùa lợi chỗ đó. Nhưng mà trước hết chúng ta có lẽ nên ca tụng tình bạn của họ đó chị Phương Hoa. Có một cái chuyện Đào Viên kết nghĩa mà ở trong Tam Quốc đó chúng ta vẫn nghe truyền tụng từ đời đó đến đời này. Mà chỉ có ba người, tức là Lưu Quang Trương. Có nên nhắc lại không? Còn họ thì họ được tới bốn người, tức là hơn người xưa một người rồi, mà vẫn thân thiết từ lúc cải tạo cho tới bây giờ, nghĩa là khoảng hơn 30 năm rồi chị Phương Hoa. Vậy mà cũng còn thân thiết là cái điều đó hay lắm. Tại vì cái chuyện mà đổi bạn đổi vợ ở cái xứ sở này ở thế kỷ 21 nó xảy ra thường quá. Thành ra có những người thân thuộc nhau mà hơn 30 năm vẫn còn mày tao mà vẫn còn xen vào đời tư của nhau được đó, thì người anh thấy là quý lắm. Cái đó là như tình bạn ngày xưa đó, sống chết có nhau đó. Thì thành ra bây giờ đó chị Phương Hoa bày cho ba anh bạn này một môn thuốc thì cũng hợp lý. Là tại vì tại sao mà lại bắt người bạn kia phải bỏ vợ con? Anh chàng cũng biết rằng vợ mình không hiền nhưng mà dù sao cũng là vợ mình. Thành ra anh chàng nói thôi bye bye ba anh đi, tôi ở lại với vợ tôi. Nhưng mà dưới mắt các anh kia, tức là dưới mắt cái cách nhìn của những người Việt Nam, chúng ta gọi là truyền thống hay cổ điển hay là hủ lậu gì cũng được, thì là một người con trai mới lớn lên, dù 40, 50 đi nữa mà chưa cưới vợ, họ vẫn gọi là trai mới lớn. Một người mới lớn lên chưa lấy vợ lần nào lại đâm sầm yêu một bà đã ly dị và có ba con riêng mang theo rồi về nuôi, như là nuôi con mình mà chịu đựng hết tất cả cái tính khó chịu của người đàn bà đó. Họ kể như là anh chàng này bị lỗ vốn vậy đó, thành là họ muốn kéo người này ra khỏi cái cảnh đời mà họ cho là không đáng sống. Nhưng mà lấy cái gì làm tiêu chuẩn để đo được cái chuyện đáng sống hay không đáng sống, thế nào là hạnh phúc không hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ có ở trong lòng người thôi, không phải trong lòng ba anh bạn, mà là trong lòng của người bạn có vợ này. Thành ra cuối cùng nếu mà anh ấy cảm thấy hạnh phúc thì thôi, xin ông ba ông đào viên tam hữu này đừng xen vào chuyện nhà người ta thì hơn. Tức là theo ý Nguyệt Ánh đó, cái phương pháp mà Nguyệt Ánh muốn nói là thôi ba anh hãy để yên cái đời sống riêng tư của người bạn đó, chỉ biết là weekend gặp nhau nhậu nhẹt thì bốn anh vẫn như ngày xưa, vẫn thương yêu như xưa. Một người mà không có tiền trả tiền điện ới một tiếng thì có ba người kia giúp góp lại mỗi người một ít để trả tiền điện cho nhau, đó là chia cơm xẻ áo hay là vui vẻ gặp nhau thì thôi. Còn ngoài ra chuyện gia đình anh ấy sống với vợ con như thế nào thì chúng ta kể như là lý trí không có thắng được tình cảm. Chính anh ta cũng biết vợ mình không hiền, nhưng mà cuối cùng rồi thì vẫn khóc méo máu mà bái bai ba người bạn này, thì chúng ta phải hiểu rằng anh ấy chọn người vợ chứ không phải là chọn bạn. Mà giữa tình bạn và tình vợ đó thì nhiều khi không có cái cân đo nào để bảo rằng bên này hơn bên kia. Mà tại sao là phải cân đo cái tình cảm, phải không?
Khi hai cái tình cảm nó khác nhau.
Không thể cân đo tình cảm được, không có thước nào để đo lường hết trơn. Thành ra ba anh bạn thôi cứ chấp nhận người bạn mình như vậy, và hãy nghĩ rằng biết đâu một ngày kia ba anh độc thân này lại có vợ con từ Việt Nam sang đoàn tụ thì sao? Thì lúc đó nếu mà có một người đàn bà nào đó không bằng lòng một anh ở trong nhóm tứ hữu của chồng mình, biểu chồng mình thôi bỏ ba anh kia đi về sống với gia đình, thì các anh lại buồn bao nhiêu không? Tại vì bốn anh kết nghĩa với nhau ở trong tù cải tạo, tức là những bà vợ của các anh nó chưa biết nhau. Tới lúc biết nhau mà họ không bằng lòng nhau thì chừng đó chẳng lẽ lại cái nhóm đạo viên tứ hữu của các anh là vì một người đàn bà mà phải bỏ hết những hẹn thề với nhau trong tù cải tạo hay sao? Thành ra Nguyệt Ánh thấy rằng mỗi người nên có một đời sống riêng, và khi hợp nhau để sống đó thì các anh nên sống cuộc đời là đạo viên tứ hữu, tức là bốn người bạn chứ không phải là ba người. Và đừng có từ bỏ cái anh chàng kia, tội nghiệp lắm. Cho là gia đình của ảnh như là địa ngục thì các anh nên cho ổng những cái ngày gặp nhau weekend đó là lên thiên đàng đi. Rồi anh lại trở về cái đời địa ngục của anh. Đó là cái cách đánh giá mà chúng ta gọi cho vui.
Anh chọn chứ.
Vâng, cái địa ngục mà người ta tự chọn đi.
Và biết đâu khi bước vào địa ngục của anh lại thấy hạnh phúc hơn là anh đi vào ra cái chỗ khác của
đó,
mọi người.
Cái trường hợp đó là trường hợp mà các ông nói chứ. Biểu tôi bỏ hút thuốc chứ bỏ uống rượu hả? Được lên thiên đàng hả? Lên trên đó uống nước trà buồn lắm. Tôi chẳng thà xuống địa ngục hút thuốc lá uống rượu hay hơn đó. Thì địa ngục đó là địa ngục tự chọn.
Yeah.
Thành ra không có gì để phàn nàn cho cái hoàn cảnh của anh này hết.
Thành ra cho ba ông mỗi ông một viên thuốc an thần để cho nó bình tâm lại, đừng xen vào chuyện của gia đình riêng tư người khác nhiều quá. Tại vì cái tình bạn nó vẫn phải có một cái giới hạn. Phương Hoa thì vẫn quan niệm như vậy. Mình thương nhau, mình có thể bảo bọc nhau, che chở nhau những cái lúc người ta cần tới. Chứ còn đôi lúc người ta không cần tới, mình cứ nhảy vào trong cái gia đình của người ta, mình quậy đó, thì đôi lúc nó làm cho cái gia đình nhà người ta rối thêm lên. Và nhiều khi nó không thật sự rối mà các anh nhảy vào nó rối nặng hơn. Và biết đâu chính ba anh đó đang là làm cái rối của gia đình của cái người thứ tư. Là bởi vì khi mà một người mà độc thân chơi với bốn ông đó thì nó có một cái vui riêng và nó có một cái tự do tuyệt đối. Nhưng mà khi cái người thứ tư đó người ta đã có gia đình thì người ta cần phải có những cái bổn phận riêng đối với trong gia đình. Mà bây giờ bà vợ bà cứ thấy là suốt ngày ba anh chỉ đòi kéo ông này ra trở lại cái đời sống riêng tư, mà bà ấy mất hẳn cái đời sống gia đình riêng của bà với ông chồng, thì bà ấy lên cái cơn cáu kỉnh, bà ấy mắng chó chửi mèo, bà ấy làm nghĩa là náo loạn lên. Thì cái này là mình cũng phỏng đoán là biết đâu chính những cái sự mà gọi là interfere, tức là involve, tức là
xen vào
cái gia đình của người bạn mình, mà nó làm cho cái gia đình của người bạn mình nó trở thành cái địa ngục đấy thôi. Chứ nếu mà ba ông bây giờ người ta bye bye ba ông rồi đó, ba ông cứ tin đi, khoảng một năm sau quay trở lại, sao thấy gia đình cái thằng bạn thứ tư của mình nó có vẻ êm ả hơn, và biết đâu lại có một tí nhau khác ra đời cũng nên, thì mình cũng không thể biết được. Thành ra tuy là tình bạn thật thân thiết nhưng mà nó vẫn có cái giới hạn, như nó không phải là cái tình vợ chồng hay là gia đình mà ruột thịt để mà mình có thể nhảy vào mình bắt người này phải làm thế này, hay là mình thương thằng bạn. Có nhiều người người ta lại hạnh phúc trong cái đau khổ khi mà bị vợ cằn nhằn, thành ra mình không thể nói được. Chỉ trừ khi nào ông bạn của ông đến cầu cứu các ông, cứu vớt vì một cái phương diện gì đó, thì lúc đó thì các ông ra tay nghĩa hiệp cũng còn vừa. Đừng ra tay nghĩa hiệp sớm quá, tan hạnh phúc gia đình của người bạn thì tội nghiệp.
Dạ vâng. Còn một điều nữa Nguyệt Ánh muốn nói đó chị Phương Hoa, là có rất nhiều người Việt Nam, đa số người Việt Nam, tại vì những sắc dân khác Nguyệt Ánh không có nghiên cứu, không có học hỏi, tại là không dám đụng tới. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta đó thì thường thường vẫn có cái quan niệm rằng nếu không phải là con mình đó, thì tình thương yêu không trọn vẹn. Tức là tình phụ tử giữa người cha nuôi và đứa con nuôi nó không trọn vẹn như là tình phụ tử của cha con thật sự. Thì Nguyệt Ánh cảm thấy cái điều này đó, tất cả các tôn giáo có lẽ đều chống đối hết đó. Tại vì ở trong Đạo Phật thì có đức từ bi, mà ở trong Công giáo thì có đức bác ái. Tất cả đều yêu cầu mọi người hãy thương yêu người đồng loại như là người thân thuộc trong gia đình mình hết á, chứ không có phân biệt được đó là con nuôi hay là con ruột. Mà rất nhiều người Việt Nam nghĩ như vậy, nhưng mà khi qua đây mà có dịp tiếp xúc là nói năng với mấy người mà nhận con nuôi, cho con nuôi đó chị, thì Nguyệt Ánh lại khám phá ra rằng những gia đình nuôi con nuôi đó họ thương yêu đứa con nuôi không khác
không
gì con ruột,
gì con ruột.
Cho là họ đã có con ruột riêng một hai đứa mà họ muốn gia đình đông đúc, họ nhận thêm 5-3 đứa con nuôi nữa đó, thì con ruột với con nuôi họ đối xử giống nhau. Thì thành ra đó, cái người bạn của ông, các ông ở trong bức thư của chúng ta đó, có thể là nuôi con riêng của vợ nhưng mà vẫn thương yêu những đứa trẻ như là con ruột của mình thì biết đâu, chứ đâu phải là ông ấy phải gánh cái gánh nặng như là ba cái ông bạn này nghĩ. Và khi mà ông bạn này, mấy người bạn này nói rằng gửi tiền về Việt Nam ấy, thì ba má nó không có phần mà có phần của người bạn học giờ nó. Thì đó là có thể là cái hoàn cảnh của cái người bạn học này đáng thương hơn, đáng giúp đỡ hơn. Và cái người đàn bà, người vợ kia đó xử sự như là một người tùy theo hoàn cảnh chứ không phải là tùy theo thân sơ. Thành ra không có cái lối là phải biếu bố mẹ trước rồi mới biếu bạn bè. Chẳng hạn như gia đình của anh bạn này bên kia giàu có, không cần giúp đỡ, mà người bạn này trong lúc túng cùng đã đến cái độ mà nghỉ quẩn, không có cơm ăn hay là nghĩ tới tự tử rồi thì biết đâu. Thành ra cái chuyện đó, đó chỉ có người trong cuộc mới biết. Còn ba anh đứng ở ngoài nhìn vô thì thấy nó vô lý vô cùng. Do đó chị Phương Hoa nói đúng là thôi, cái nào cũng có giới hạn. Tình bạn thì phải có giới hạn trong tình bạn, mà chỉ có vậy mà thôi. Thì thành ra cảnh gia đình của anh ấy cho là địa ngục, các bạn cho là địa ngục, anh ấy công nhận là địa ngục, có khi chỉ là lời nói theo, chứ không lẽ nói rằng không, tôi rất hạnh phúc trong cái địa ngục của tôi hay sao. Thành ra anh ấy nói theo, tôi biết đó là địa ngục mà tôi không bỏ được. Thì bây giờ cái câu mà bye bye của anh bạn mà nói với ba người ở đây đó, tức là một cái lời xác nhận rõ ràng là tôi chọn cái địa ngục của chính tôi. Thì thành ra cuối cùng rồi là ba anh bạn chỉ làm cái công việc gọi là xếp đặt đời người khác mà một cách vô ích, tại vì người ta không nghe theo, phải không? Thì thành ra mà Mười Ánh vẫn quan niệm là không có thể có ai xếp đặt cuộc đời cho ai được, ngay cả cha mẹ xếp đặt cuộc đời cho con cái cũng không được. Mà con cái đó, lúc cha mẹ về già rồi muốn xếp đặt cha mẹ thôi, cái hoàn cảnh mình muốn cũng không được. Phải có ý kiến của đương sự mới được. Thành ra các anh thì thôi nên chơi với người bạn đó như xưa và gọi là đạo duyên tứ hữu đi, chứ đừng gọi là đạo duyên tam hữu nữa. Nhưng mà thôi chỉ có vậy mà thôi, còn khi mà chia tay nhau ai về nhà nấy sống ấy, thì thôi để yên cho anh chàng ở trong địa ngục của anh chàng.
Vâng, và cũng chúc là ba anh đào viên tam hữu này một lúc nào đó gặp được ba nữ đào viên tam hữu khác thì tự nhiên mọi việc nó sẽ êm xuôi thôi.
Chị, họ nói họ độc thân tại chỗ, tức là chắc trong trường hợp đang đón gia đình.
Dạ vậy ạ.
Chỉ có cái anh chàng mà
độc thân thứ thiệt.
Vâng, độc thân thứ thiệt nó mới là lấy cái một bà đã có ba con riêng.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng xin được tạm ngưng ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Xong rồi chúng tôi xin trở lại với lá thư thứ hai. Và cảm ơn quý vị đã viết thư về cho đài VOVN và theo thứ tự chúng tôi sẽ trả lời quý vị trên làn sóng. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý khán giả, lúc này đài VOVN chỉ còn phát thanh tới 8 giờ tối mà thôi, cho nên tất cả các chương trình của chúng tôi đã hầu như phải cắt đi một chút. Cho nên quý vị cũng không nên lấy làm lạ khi có những niềm riêng cũng chung số phận. Tức là trước kia thì chương trình hơi dài, bây giờ thì ngắn đi một tí. Mình nhất là chị Phương Hoa đó, trong lúc hăng say với chương trình 10 năm kỷ niệm của đài đó, chị hay dùng thì giờ này để nói hơi nhiều. Dù sao đi nữa, đó là cái nguồn vui của đài chúng tôi trong những ngày chuẩn bị. Xin quý vị thứ lỗi, và sau ngày 15 tháng 8 rồi thì tất cả trở lại như cũ. Tức là chị Phương Hoa cũng không còn cái hứng thú nào để nói thêm trong chương trình này, và chúng tôi cũng không cần phải cắt bớt và trả lời thính giả ngắn hơn. Cho nên hôm nay may mà bức thư thứ hai lại là một bức thư ngắn và đề cập tới một vấn đề tương đối chung chung. Và khi mà đọc ra rồi thì chúng ta cùng có thể nghĩ rằng tôi đã có ý kiến về vấn đề này rồi, tôi cũng có ý kiến rồi, thành ra ý kiến của Phương Hoa với Nguyệt Ánh nhiều khi là dư thừa. Nhưng mà xin mời quý vị nghe bức thư và nội dung bức thư thì quý vị sẽ hiểu tại sao Nguyệt Ánh nói như vậy.
Bức thư này là bức thư của cô Hoa Liên thì bà Hoa Liên bà viết như thế này: thưa bà, nhà tôi mất việc đã lâu, nay được người quen giới thiệu vô làm chung một sở. Mọi việc đều thuận lợi cho đến khi có một người quen cùng làm sở ấy thóc mách thì thầm với người sếp Mỹ để ông này ngần ngại không muốn mướn nhà tôi nữa. Thật ra gia đình chúng tôi không đến nỗi phải chờ nhà tôi có job mới đủ sinh sống. Điều đáng nói là tình đời. Anh bạn Việt Nam kia biết sở cần người đã không giới thiệu cho nhà tôi, lại còn tìm cách phá hoại. Vậy sao những người tình nguyện làm những việc xã hội như cứu giúp kẻ nghèo, gây quỹ cho những người tị nạn bên trại vẫn thành công được? Tình người, tình đồng bào hay nhỏ hẹp hơn là tình bạn có thật hay không, hay chỉ là những mỹ từ để cho nó đẹp cho đời sống thôi. Tôi không vì một con sâu mà làm giàu cả nồi canh, nhưng từ nay hình như lòng tin và tình người chắc phải có điều kiện mới nảy nở được chăng? Ký tên Hoa Liên.
Chị, vấn đề là vấn đề lớn quá, chị Phương Hoa thấy không? Bà Hoa Liên bà đặt hẳn là vấn đề là tình người, tức là quá rộng rồi, còn tình đồng bào hay là tình thương, tất cả đều so sánh với cái chương trình có những niềm riêng chút xíu của chúng ta đó, thì nó quá rộng quá lớn. Và dù sao đi nữa đó, Nguyệt Ánh nói rằng khi nghe bức thư thì mỗi vị thính giả của chúng ta đều có câu trả lời trong đầu rồi, thành ra lời của Phương Hoa và Nguyệt Ánh chỉ là cái lời góp thêm thôi. Có phải chăng khi quý vị nghe bức thư rồi thì quý vị đã nghĩ tới vấn đề là đâu có bà Hoa Liên này nói ngoài chứ, tình thân, tình thương, tình người vẫn còn chứ, có phải không ạ? Thì có lẽ là quý vị đã đúng rồi, tức là bà Hoa Liên như là một người đã bị một con chim bị tên, và cứ thành công là cứ tưởng là cây cung sắp bắn mình. Thì đó là một người có cái kỷ niệm không đẹp về tình người, cho nên đâm ra nghi ngờ tình người hay là tình đồng bào. Mà bây giờ nếu mà chúng ta trở lại với cái kinh nghiệm của bà Hoa Liên đó, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều điều đáng nói lắm. Thứ nhất là chồng bà ấy thất nghiệp, được người giới thiệu vô sở, rồi bị một người Việt Nam khác gièm pha, cho nên người chủ lại không muốn chồng bà Hoa Liên, không muốn mướn chồng bà Hoa Liên nữa. Dự định là không muốn mướn, nhưng mà bà Hoa Liên không có nói rõ là bà chồng bà có việc hay không.
Đã làm rồi nhưng mà không muốn mướn nữa, nghĩa là sẽ cho thôi đó.
Vậy hả? Chị Phương Hoa hiểu như vậy thì Nguyệt Ánh lại hiểu rằng không muốn mướn nữa, tức là có ý định mướn rồi, bây giờ không muốn mướn nữa, tức là trước sau chồng bà Hoa Liên vẫn chưa đi làm. Tại vì sau đó là bà có nói không đợi chồng bà đi làm thì gia đình bà mới đủ sống. Mỗi người, tại bà viết quá ngắn cho nên chúng ta mỗi người hiểu một cách. Dù sao đi nữa đó thì là vấn đề là bà chồng bà Hoa Liên bây giờ không có việc, mà không có việc là tại vì một người Việt Nam gièm pha. Thì thưa quý vị, Nguyệt Ánh có lẽ là chưa có bao giờ cả đời được đi apply một cái job nào mà gọi là có cái địa vị, có cái position cao, cần có tới những cái lời của người xung quanh thì mới được việc. Tức là Nguyệt Ánh chỉ được đi tìm những cái công việc mà mình apply rồi mình đủ tiêu chuẩn là người ta mướn thôi, không cần phải hỏi thêm gì hạnh kiểm riêng tư, đời tư gì hết. Thành ra Nguyệt Ánh thấy là người Mỹ họ làm việc đó tương đối là rất lâu lắm, tức là sòng phẳng lắm. Đúng tiêu chuẩn là mướn thôi, chứ không có cái chuyện mà phải đi hỏi dò la hay là nghe dư luận. Thành ra cái này đối với Nguyệt Ánh tương đối lạ, là tại sao chồng bà Hoa Liên lại cần phải có người giới thiệu, rồi lại cần phải có người nói ngọt vào thì người sếp mới mướn. Người sếp Mỹ đó có phải rõ ràng là có cái tinh thần của người Mỹ hay không, tức là tôn trọng luật pháp, nói đúng ra là tôn trọng theo cái policy á. Để mướn một người mà ông ấy cho là có đủ khả năng, tại sao ông phải lắng tai nghe cái người này đề cử rồi người kia gièm pha? Thì đối với Nguyệt Ánh lạ lùng lắm. Thành ra không biết là bà Hoa Liên khi mà kể câu chuyện này chúng ta nghe đó, bà có hiểu lầm gì với những người kia hay không? Người bạn cùng sở mang vô có phải thật sự giới thiệu, hay là chỉ nói cái sở tôi nó đang nhận người đó, anh vô apply đi? thì cũng không phải là một lời giới thiệu. Còn cái anh kia mà nói là gièm pha thì có thể là gièm pha bằng cách nào? Có phải là nói là anh này anh nói là anh có bằng PhD mà thật sự anh đâu có? Thì cái đó chỉ là cái sự thật điều tra là ra thôi, chứ không thể nói là cái lời gièm pha hay lời đề cử được. Thành ra cái bà Hoa Liên chưa cho chúng ta cái chi tiết, nhưng mà vì bà ông chồng không được sở cho nên bà Hoa Liên đâm ra nghi ngờ tình đồng bào tình người. Thì
có thể chị người ta nói đúng, bởi vì là làm sao mà cái ông bạn bà, ông chồng bà chưa vào làm mà lại biết được có một người Việt Nam gọi là thì thầm sau đó thì làm sao mà có thể thì có biết được cái người đó họ làm cái việc đó.
Dạ, tức là cái sự thật thì chưa điều tra ra mà bà Hoa Liên thấy chồng mình mất việc mà trong lòng đâm nghi ngờ một người nào đó gièm pha thì cứ cho đó là sự thật thôi, có phải không? Có thể trường hợp đó xảy ra rất nhiều đó chị Phương Hoa.
Mà theo Phương Hoa nghĩ trong cái trường hợp như thế này đó thì một là thứ nhất là bà gọi là desperate, tức là bà thất vọng vì tưởng ông chồng mình có việc mà trong đó có một người khác cùng làm trong đó nữa, thì bà chợt nghĩ rằng là hay là cái ông kia ông nói ra nói vào sau đó mà người ta không muốn chồng mình. Đó là một cái tư tưởng nó lóe lên trong đầu bà chăng. Hai nữa là dù rằng ông này ông ấy có nói thật đi chăng nữa thì chắc bà Hoa Liên cũng thông cảm rằng là nhiều khi ông ấy nói một cái sự thật nào đó mà người Mỹ người ta nhận thấy đúng thì người ta mới không muốn. Và cái thứ ba nữa là giả thử có một người mà cũng không có tốt như vậy thì nó cũng không phải vì một con sâu mà cả
làm mà bà ấy nghi ngờ tất cả,
và đánh đổ cả một cái niềm tin. Tuy vậy mình cũng thông cảm với bà là bởi vì là trong một cái lúc khốn quẩn đấy thì thất vọng quá thì bà cũng đâm ra chán nản. Và người khi mà người ta vui thì người ta nhìn cuộc đời lúc nào cũng đẹp, khi người ta buồn hoặc là người ta có cái gì lo âu thì cuộc đời nó thành màu xám hết. Và vì vậy cho nên là bà nhìn một cái người cùng sở mà bà ông chồng sắp vào đó, nhiều khi người ta chưa có những cái điều gì làm bất lợi cho ông chồng bà đâu, nhưng mà bà vẫn có cảm giác là chính cái người ở trong đó không giúp đỡ gì cả thì tất nhiên bà đã mất cảm tình hay sao đó. Thì nhà Phương Hoa nghĩ dù là ông này có làm cái điều đó hay không đi chăng nữa, bà cũng không nên vì một người mà mình là mất một cái niềm tin. Bởi vì theo Phương Hoa nghĩ đó, khổ nhất là sống mà không có một cái niềm tin, không có niềm tin về một người nào hoặc không có niềm tin về một cái việc gì. Thí dụ Phương Hoa không nói ngay cả trong chuyện vợ chồng, nếu mà hai người sống với nhau mà mình mất một cái niềm tin của một cái người phối ngẫu của mình thì đời sống nó chán vô cùng tả. Bởi vì là mình không thể nào lúc nào trong đầu mình cũng phải để một cái vấn và vẩn đục trong cái đầu mình là phải đi nhìn cái người kia, phải đi theo dõi cái người kia, phải đi dình cái người kia, phải đi bắt gặp cái người kia, để rồi nó rất là mệt. Thì đó là mình mất niềm tin mình như vậy. Còn nếu mà mình không mất niềm tin thì dù người đó làm cái gì thì cũng thích kệ, người ta bảo mình sao được. Thành ra cái mất niềm tin nó làm hại cái đời sống mình lắm. Nó làm cho cái não mình không còn làm được cái chuyện gì hết, vì suốt ngày cứ phải để vào trong cái chỗ mà mình mất cái niềm tin đó. Thì ngay trong đời sống cũng vậy, ngay cả trong cái tình bạn bè cũng vậy, nếu mà quý vị mất niềm tin vào tình người đó, khi giao thiệp với ai quý vị cũng lại thụt lùi lại một bước, mình không dám tiến tới. Thành ra cái đời sống nó cũng mất vui đi. Thì thôi chi bằng là bây giờ bà cứ cho như là cái công việc của ông nhà nó chưa thích hợp với cái position, cho nên là ông chưa được mướn,
và là thời vận chưa may
chưa
mắn
tới, để chưa mình tiến tới thì nó vui hơn.
Cái đó là cách giải thích của chị Phương Hoa. Còn Nguyệt Ánh với Nguyệt Ánh có nhận xét là người Việt Nam chúng ta đã hầu như là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù nhiều hơn là bạn, mà nhiều khi kẻ thù không có bạn nữa. Cái đó là nhận xét của cá nhân Nguyệt Ánh thì chắc sợ sai, nhưng mà Nguyệt Ánh nhớ là đọc đâu đó một tác giả nào đó hình như cũng có nói, hình như là cái quyển Tổ quốc ăn năn thì phải, ở trong đó phân tích về tính tình người Việt Nam, tác giả cũng có nói người Việt Nam sở dĩ bây giờ khó đoàn kết với nhau, đi đâu cũng thấy chia rẽ chửi bới là tại vì không có tấm lòng tin tưởng vào nhau. Đúng như chị Phương Hoa nói vậy đó, thành ra nhìn đâu cũng thấy xấu nhiều hơn là đẹp, rồi do đó mà tình đoàn kết không có, rồi chia rẽ, rồi phe này phái nọ vân vân, tất cả cái đó là do cái tính tình cố hữu của người Việt Nam mà ra. Mà Nguyệt Ánh không có nghiên cứu để biết rằng cố hữu hay không, chỉ biết là trong khoảng nửa thế kỷ vừa rồi chúng ta sống trong cái tình trạng mà gọi là đánh nhau, chiến tranh liên miên, mà không phải chiến tranh với một kẻ thù nói khác ngôn ngữ, mà lại chiến tranh giữa những người Việt Nam cùng ngôn ngữ với nhau. Thành ra nhiều khi đó chúng ta nhìn người trước mặt hay người bên cạnh, nó không biết người đó là bạn hay là kẻ thù. Rồi cuối cùng đó, cái mà gọi là cái protect, tự vệ cho chính mình đó, thì lại nghĩ rằng thôi chẳng thà coi nó kẻ thù để mình đề phòng còn hơn là tới lúc mà khám phá ra sự thật. Thành ra cuối cùng rồi chúng ta đã có cái tư tưởng là nhìn ở đâu cũng thấy kẻ thù hơn là bạn bè. Rồi cái đó nó dằn vặt chúng ta mà nó thành cái thói quen, hay là nó ăn sâu vào đầu não chúng ta thì trở thành luôn cái tính tình nữa, thì nó khó chịu quá. Dù sao đi nữa đó thì bà Hoa Liên ở trong bức thơ của chúng tôi đó có cái lý do để nghi ngờ tình người, tình đồng bào. Nhưng mà chúng tôi đó thì có lẽ là lớn tuổi hơn bà Hoa Liên nhiều, cho nên sau cái bước đường bà Hoa Liên đã đi qua thì chúng tôi rút ra được một kinh nghiệm là thôi, chúng ta nên mở cái lòng của chúng ta rộng ra hơn, nên coi dù là lầm lẫn đi nữa là kẻ thù là bạn, hơn là coi bạn là kẻ thù. Thành ra dù lầm lẫn đi nữa cũng nên nhìn người khác với đôi mắt bao dung hơn. Và giống như quan tòa hay là giống như cuộc đời ở xứ Mỹ này, trước khi kết tội được người ta thì cứ coi như người ta là một người không có tội tình gì hết, trắng án ha. Vâng, thành ra bà Hoa Liên có lý do để giận, nhưng mà cuối cùng rồi thì xin bà thôi thì cứ coi như là cái vận may của gia đình bà chưa tới, và quên cái việc cái người Việt Nam kia có dèm pha với xứ Mỹ hay không. Chuyện biết đâu sau này ông được một cái rốt khác mà lại khá hơn rốt bây giờ mà ông bà đang nhắm vào, thì chừng đó bà sẽ vui vẻ và bà quên hết chuyện xưa. Thì đó là tương lai của bà, gia đình bà sáng ra rồi, anh cũng vui lòng mà thấy rằng bà đã bỏ được cái cách nhìn người trước mặt là một kẻ thù.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị gửi về đài VOVN số 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email qua cái địa chỉ của đài là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và nhất là cảm ơn quý thính giả đã viết thư về đài cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Don't.
đời câm nín. Nên khi đôi tay còn chút ngượng tay.